Chào quý vị. Cảm quý vị đã tu tấn tu hành rất là tinh tấn. Xưa có một ông vua rất là một minh quân xây dựng tổ quốc thành một cái cường quốc. Thì đời xưa đó, cái thủ đô đó là cái quan trọng nhất, thành ra nhà vua bỏ rất nhiều cái tài sản để mà xây lên cái kinh đô rất là đẹp. Ngày kia ông vua mới đi ra ngoài du ngoạn với mấy cái vị quan thân, và lên một cái đồi nhìn xuống lại cái thủ đô mình. Trời ơi, cái thủ đô mình đẹp quá. Rồi bỗng nhiên nước mắt nó ứa ra, nó chảy ra. Ông nghẹn lời một thời gian. Mới nói là tuổi của ngã quân, ngã quân cũng là lớn rồi, chắc là giữ cái thành đô này ở đó cũng được bao lâu nữa đâu. Thì hai cái vị quan thần đó, thân tín của nhất vua, mới gật gà nói, cũng chảy nước mắt nói, bẩm bệ hạ nói rất là đúng, rất là chí lý, tại vì cuộc đời của người nó ngắn ngủi quá đi, rất là tiếc. Người thứ ba là cái ông tể tướng. Tể tướng cười ngất. Cái vua mới hỏi, tại sao khanh cười? Ông tể tướng mới nói, bệ hạ nghĩ lại cho coi, trong lịch sử loài người đó, những cái minh quân của đời xưa đó, họ giỏi đến nào, có đạo đức đạo đức chừng nào đi nữa, cũng không thể nào giữ được cái gian sang của mình lâu được. Ok, ông mới nói, tể tướng mới nói là bệ hạ không nghĩ là bệ hạ bỏ một cuộc đời xây một cái kỳ quan như vậy, một cái nước nó hay như vậy, kinh đô đẹp như vậy, không phải đến lúc mình phải xả hay sao? Tại sao? Tại nếu không thì lịch sử sẽ nói là ghi lại là bệ hạ là người tham lam, tâm tham lam. Quý vị thấy không? Mình không thể nào ôm cái của cải mình lại được. Mình bỏ một cuộc đời mình á, để mình cực nhọc, để mà mình xây dựng một cái gian sang của mình, lúc mình lớn tuổi mình phải bỏ nó luôn. Đó là cái cuộc sống của loài người. Bởi vì đời xưa đó, người Á Đông đó có một cái quan niệm là bỏ một thời giờ cuộc đời ra để mà sung sướng hạnh phúc, đeo đổi đòi đuổi cái vật chất, rồi tới lúc 60 tuổi thì họ đến 60 tuổi họ bỏ hết rồi họ đi tu. Cái đó là cái lý tưởng người Á Đông. Bây giờ không còn như vậy nữa. Bây giờ người Á Đông cũng giống như bị ảnh hưởng người Tây Phương, ai cũng chạy đeo đuổi cái vật chất cả đời luôn. Đức Phật tới đây là nhắc chúng ta, nhắc lui nhắc tới hoài, là cứ như ta cứ đam mê những cái gì đâu không à. Nói là cái cúng dường, cái bố thí nó của vật chất nó không có bằng cái sự tu hành của cái đạo đức, nó còn thuốc xa cái tu hành. Con người nó con nhớ chứ con sẽ tu, nhưng đều bây giờ phải chạy đuổi đeo đuổi cái vật chất cái đã. Thật rất là buồn, tại vì thấy tội dễ sợ lắm, cực khổ dễ sợ. Sống mà làm cho nô lệ cho cái đồng tiền. Khi lớn tuổi rồi, cái cơ thể nó bị hư rồi, thì làm sao mà hưởng thụ được nữa. Người nói có nhá, con sẽ nhớ, con nhớ mà, con sẽ làm. Hỏi là chừng nào là tốt để mình xuất gia, thì nói đâu phải ai phải cần xuất gia. Nếu mình xuất gia hết thì làm sao mà có mấy cái chú tiểu với mấy cái cô tiểu ni. Không phải ai cũng có thể xuất gia được đâu, nó khó lắm. Hỏi mấy cái người sa di, quý vị thấy khó lắm, đủ thứ. Cái người thế gian thường nó nghĩ rằng là xuất gia là người ta bỏ chạy trốn tránh trách nhiệm. Thiệt ra cái xuất gia nó khó dễ sợ lắm. phải học đủ thứ ấy đó. Phải tu cả mấy năm trời, tập cả mấy năm trời á mới bắt đầu làm lễ được. Một cái chùa đàng hoàng á, đàng hoàng chùa chúng ta đó thì chỉ làm lễ sau khi 5-10 năm tập rồi mới cho làm lễ. Khó như vậy. Thầy nói không phải là phải cần xuất gia. Cái quan trọng thầy nói pháp cho quý vị nghe để hiểu cái sự quan trọng của ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc đời ý nghĩa ở cái chỗ là mình sống cuộc đời có cái đạo đức. Trong cái kinh Duy Ma Cật thì ngài Duy Ma Cật là một cái vì Phật hóa thân. Ngày xưa ngài Duy Ma Cật là một cái người một người cư sĩ nhưng đều rất là giàu và rất là có trí huệ. Anh nội mượn được vua, mấy đức vua, mấy nhà vua phải tới mượn về cầu cạnh với ngài nữa. Ngài giàu rất là giỏi, có trí huệ. Có người hỏi ngài cái xuất gia là cái gì, thì cái người xuất gia, ngài nói người xuất gia thì tu theo cái pháp mà Phật đã định. Thì ngài mới trả lời là tu theo cái Bồ Tát đạo, có thể giữ Bồ Tát giới nếu mà nếu có thể được. Nếu quý vị muốn trở thành Bồ Tát bây giờ cuộc đời này và trong tương lai, trong đời tương lai, thì vì tu cái lục độ. Cái vì tu lục độ là sao? Lục độ là tu cái bố thí ba la mật, thì vì tu cái giới ba la mật, cái nhẫn ba la mật, cái tinh tấn ba la mật, cái định ba la mật và cái huệ ba la mật. Rồi có một vị đại Bồ Tát tới cái thế gian này để mà dạy chúng ta cái pháp tu của Bồ Tát đạo là cái gì. Buổi sáng là mình tụng cái đó đó. Thứ nhất là lễ và cung kính chư Phật. Thứ nhì là tán thán Như Lai. Thứ ba là mình tu bố thí rất rất rộng, rất 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 rộng rãi. Ok. Thứ tư là sám hối tội trước, tùy hỷ công đức. Hồi đó thầy cũng cực khổ vậy, sợ thấy mấy ông thầy được hay quá, mình cái lòng mình nó nao nao, mình lo bây giờ mình phiền, mình chừng nào mới tới phiền mình. Thứ sáu là gì? Thiện chuyện pháp luôn, nói pháp để giúp quý vị giải quyết vấn đề của quý vị. Nói pháp không phải để cho quý vị biết thầy học được cái pháp của ngài tiến hóa cho đó đó. Ngài nói pháp, ngài nói gì đâu không ạ? Thầy cho quý vị cái ví dụ này. Ngài Đà La Lạt Ma, ngài nói là cái nhân loại này nếu mà không có được cái tình thương với lại cái lòng từ bi đó thì không thể nào mà tồn tại được. Ngài tiến hóa nói sao? Quý vị phải nên báo hiếu. Ngài nói là cái báo hiếu là cái đức quan trọng nhất của cuộc đời của người. Cô nói là như ngài Tiên Hóa, cô nghe chuyện tiểu sư ngài Tiên Hóa là ngồi trong cái giữ ngồi bên cạnh mồ của mẹ 3 năm trời. Cái đó là cái tuyệt vời, cô không hiểu được cái này giờ này không ai làm nữa. Nhưng đều cô nói là đối với cá nhân cô, nội về nhà không mà thăm cha mẹ, cô mới năm vừa rồi cô mới về nhà thăm cha mẹ mà cô vẫn khó khăn với ông cha, vẫn có cái sự xung đột như thường. Cô cái chuyện đó cô làm chưa xong, làm sao cô làm chuyện gì được khác. Thầy mới nói là cô, thầy tạc lưỡi, thầy nói là cô biết không, cái pháp của tôi đó nó còn nông cạn lắm, không phải tôi có giải quyết hết tất cả các vấn đề của thế gian này đâu. Tôi chỉ thua. Cô này cứng đầu giải không nổi đâu. Một cô mà cô không chịu thôi thì chịu, không ai nói cô được đâu. Một cái người mà một khi mà quyết định rồi là không ai đổi ý được, cản được, thì cái người đó gặp một người khác như mình thì tự động họ sẽ hút đầu nhau, hai con dê vậy đó. lúc đầu nhau chưa, đứa nào quậy gãy trước thôi, quỵ trước thôi. Thành ra cái người mà khôn hút nhau tới khi mà quý vị thấy mình nhìn quan sát cuộc đời đó, cái pháp nó ngay ở đó đó. Thấy hay vậy sợ. Cái chân khi mà cái chân mình con dê đó nó quỳ xuống tại hút đầu nhau. Đấy, thấy cái sườn đến mấy con dê, mấy dê trên núi đó nó có cái sừng. Nó sừng cứng như vậy sợ, nó hút nhau, nó gặp nhau nữa. Hai đứa mà gặp nhau, hai người gặp nhau là hút rồi, không nói vậy đó, không nói một tiếng chạy nó hút. Ok, thì hút hoài, cái chạy hút chạy lui xong hút một cái xong chạy lui hút tiếp, thì sau khi mà cái hút hoài cho nên khi một con dê nó quỳ xuống, cái chân trước nó quỳ xuống, bài học nó ngay ở đó đó. Quý vị không đấu thì quỳ xuống, một người phải thua, một người dựa hoặc là cha cô phải thua. Thầy hỏi giữa hai người cha với con thì người nào nên thua hơn? Nếu như người địa vị cao mà đấu với người địa vị thấp thì cái người địa vị thấp phải thua, thì cái xã hội mới trật tự được. Cô là cô nói cô tới tu này, cô tới tu, cô là cô tới tu lần đầu tiên Phật thất của cô đó, thì cô cái tay cô bữa nó đau, thì cô ngồi lúc mà mặc niệm đó, thì cái tay nó đau, mà lúc mà mặc niệm á thì bỗng nhiên cô thấy là cái tay cô nó thành đá, nó nặng như là đá vậy. Thầy hỏi là cái ngón tay nó thành đá, nó còn ngón tay hay là nó không thấy cái ngón tay nữa. Cô nói chỉ thấy nặng thôi. Thế vậy thì cái đau sao, cô nói cái đau nó hết. Thì thầy nói như vậy thì dễ quá, sao mà chân tay mà đau như vậy thì chỉ biến cái tay thành nó đá thì nó hết đau gì đâu. Cô hỏi vậy là sao? Vì cô hỏi gì? Cô nói là cô sợ. Thì cô thắc mắc chuyện gì xảy ra. Thì nói thì tạm thời cái cô trở thành khùng, có gì đâu. Đó là một cái cảnh giới. Những cái cảnh giới đó quý vị thấy đó, niệm Phật mà gặp những cảnh giới như vậy, thấy Phật tới, thấy mình mất chân, mất tay, tay thành đá, thành gỗ này nọ, thì cái đó là tạm thời thôi, không cần phải quan tâm. Okay. Thiệt ra quý vị tu ngay niệm Phật đi nữa đó, mà tới trình độ cô này đó, là sẽ gặp nhiều cảnh giới nó khó khăn lắm, mà không gặp là hên lắm đó. Tại thầy có cái sự thông ước với mấy cái người kia, thầy đừng có phá học trò thầy đang tu đó, thì thầy sẽ không phá họ. Thành ra họ có cái sự thông cảm với nó. Chứ thiệt ra là tu nó có nhiều cái phiền phức lắm, mà phiền phức cái tại nó tới nó cản cái vị, không cho cái vị tiến bộ. Sau này cái vị lên trên độ cao rồi thì dễ giải quyết, dễ dẫn nghĩa hơn. Ai thắc mắc gì khác không? Trở về lại cái vấn đề, một bên thầy, ông thầy thì nói là mình cái nhân loại phải cần tình thương với lại lòng từ bi. Bên kia một ông thầy khác thì nói là quý vị phải báo hiếu. Thế đó là vấn đề của thầy. Sau khi mà thầy học những cái pháp của Ngài Tiến Hóa rồi, rồi thầy mới đi gặp nhiều thầy khác nữa, đi tìm những thầy khác. Tại vì Ngài Tiến Hóa, Ngài qua đời sau khi thầy ngày nhận thầy. Thầy theo cái truyền thống Ngài Tiến Hóa dạy, thầy đi kiếm người thầy khác để mà học hỏi. Tới chùa này, tới chùa nọ, đọc sách này, sách nọ. Cái lạ nhất đó, là thầy kiếm khắp hết đó, mà không thấy ai mà thích hết đó. Lạ dễ sợ lắm. Thầy cũng tới một cái vị tổ sư của dòng khuyên hướng. Thầy biết cái đó là tổ sư của dòng khuyên hướng. Rồi thầy biết là tổ sư rồi, mà tổ sư gặp thầy rồi còn vũ thầy nữa, còn vui chơi với thầy nữa, để cho biết là tao là ghê lắm. Nhưng điều Ngài không cho hỏi thầy, không biểu thầy ở lại. Ngài hỏi như người giỏi, học trò giỏi, Ngài biểu ở lại học với Ngài. Mà đối với thầy, Ngài không hỏi. Thầy cũng mong là Ngài sẽ hỏi mình ở lại. Nên ông làm lơ. Mà không thấy ai mà thích hợp hết. Sau kiếm khắp mà không gặp người nào hết, mình hết đường rồi. Tại mình ngồi níp, mình chỉ còn một cái pháp Ngài Tiến Hóa, học từ Ngài Tiến Hóa thôi. Ngồi tu thì rồi từ từ bắt đầu hiểu. Xong từ từ mới hiểu, mới nhớ sực lại. Té ra Ngài, tu là 7-8 năm trời mới nhớ sực lại, mới hiểu. Hiểu là té ra Ngài, Ngài tới đoạn 10 năm, tất cả là 10 năm, sau 10 năm mới hiểu nữa. Là Ngài đã truyền cái pháp cho mình rồi. Ngay cái ngày đầu tiên đó là truyền xong rồi. Rồi 2 năm sau, Ngài ra một cái bài nữa. Thành ra cái Phật thất này đó, thầy có kết quả thầy mừng lắm đó. Tại vì tối hôm qua ngồi thiền mới nhớ, mới bỗng nhiên mới thấy, ấy chết, ông giao mình cái bài trước giờ 15 năm trước, 18 năm trước Ngài giao mình cái công tác, mình cứ lơ là 18 năm trời. Cái bài vở ông thầy cho 18 năm mà chưa làm, mất cỡ dễ sợ. Tại sao thầy không có cảm thấy có cái sự thích hợp với mấy ông thầy khác? Tại vì mỗi ông thầy họ khác. Thầy nghe những cái vị bên thầy bên Nguyên Thủy nổi tiếng dạy, nghe họ giảng, đích thân giảng, với nghe đọc kinh, những sách của các ngài giảng, theo nghiên cứu của mấy ông thầy của Đại Hàn, của Nhật, của Tàu này nọ, đủ thứ hết. Việt Nam cũng có, Tây Tạng. Cái mà đặc điểm của pháp Ngài Tiến Hóa, Ngài nói để chúng ta làm. Thì Ngài, cái người là Ngài dạy của Ngài, nó nói sao, nghĩa là sao? Là mặc dù bây giờ mình cái trả hiếu của mình á, nó chưa tròn, mình phải làm tiếp, phải cố gắng tiếp, chứ không phải mình bỏ cuộc. Cái trả hiếu là một cái cuộc đời mình luôn, quý vị ơi, chứ không phải là một ngày một bữa đâu, còn lâu lắm. Okay. Ngài Tiến Hóa dài, thầy thích hay dễ sợ lắm. Ta nói rõ ràng lắm, không nói là cái lý thuyết, Ngài chỉ nói làm cái này. Cái đặc điểm, đặc sắc của cái pháp Ngài, phải không cô? Là Ngài nói làm cái này nè, cái đó hay. Như dạy thiền, dạy thiền Ngài dạy là gì? Ngồi xếp băng. Thầy bỏ 7-8 năm trời để mà hiểu cái đó là cái gì. Tại sao phải xếp băng? Ngài dạy cực kỳ cao siêu, cao minh dễ sợ. Dạy một bài học, dạy một thầy một bài học thôi là 10 năm thầy mới hiểu mới nổi. Rồi còn có mấy công tác mà còn treo lên đầu thầy nữa. Trễ nãy 18 năm rồi. Thầy cũng giỏi dễ sợ. Kiên nhẫn không thể tưởng được. Nói để khuyến khích cái gì mà làm sẽ hiểu. Cứ ngồi đó có đòi biết, đòi hiểu không, đòi phán xét người ta thôi. Mặc dù mình thất bại, mình tiếp tục mình làm. Ai thắc mắc gì khác không? Thành có 10 cái đại nguyện của Ngài Phổ Hạnh, Phổ Hiền Bồ Tát đó, thầy mới nói có 6. Thiệt ra cái đó là cái pháp môn đó, một cái pháp môn mà tuyệt vời của bên Đại Thừa mình. Cái mấy người tới trình độ cao hơn thầy sẽ giảng trong tương lai, sẽ giảng cho quý vị hiểu tại sao làm những chuyện đó. Có nhiều người, quý vị, nhiều người tu trình độ lâu chắc giỏi, biết những hết những chuyện này. Nên có nhiều người mới không biết trình độ thì mình nói sơ hết, quý vị kiên nhẫn tí, nói sơ để cho họ hiểu về cái trình độ hơn tí. Nhớ cái quả bất tỉnh này, quý vị đang lọt vào cái lòng luân hồi thì quý vị sẽ đổi thân này, đổi hoài, đổi lúc lên qua lúc xuống chó. Ngược lại, nếu cái vị mà qua bên cái Tây Phương Cực Lạc, tại sao như vậy? Khi mà cái vị qua cõi Tây Phương Cực Lạc thì trong một cái kiếp thôi là cái vị sẽ thành Phật. Tại cái cuộc sống cái vị nó rất dài, Thành ra cái gì thành Phật là một cái thành tựu mà lớn lao nhất mà quý vị có thể có được. Quý vị qua Tây Phương Cực Lạc thì ngài A Di Đà Phật sẽ là người thầy của quý vị. Ngài sẽ dẫn dắt quý vị cho tới khi quý vị thành Phật luôn. Thầy nói quý vị nghe, không có cái gì nó quý hơn ở đó quý vị. Được ngài A Di Đà Phật dạy cho tới khi mình thành Phật, không còn cái sự nguy hiểm, không còn cái sự bấp bênh nữa. Tất cả ngài các chư Phật đều nói, nếu quý vị tới Tây Phương Cực Lạc, chuyện đầu tiên hết á, là không còn cái khổ nữa, chỉ còn sung sướng thôi. Cái người mấy người Hoa ta biết về pháp tịnh độ, thành ta nói chuyện với nhau. Thành ra đó là một cái chỗ mà quý hóa nhất mà quý vị có thể, quý vị nên dự bị mà đi, okay, càng sớm càng tốt, tốt nhất là cuối cuộc đời này. Đúng không? Thầy tu, thầy thấy cái thiền đó, thầy mê thiền ấy, sợ thầy thích thiền ấy, sợ dạy thiền rất là dễ. Thầy lúc trước thầy tới cái chùa ngoại đạo, thầy dạy thiền ngay ngoài cái sân của người ta, ở đó thầy dạy vài tháng, ok. Dạy thiền rất là dễ, mà rất là thoải mái, không cần phải sướng ca nè, tán tụng, cần chùa không cần nhiều chỗ. Dạy cái tịnh độ tông á thì phải cần có cái Phật điện, phải cần mấy cái pháp khí đủ thứ. Tại sao thầy chọn dạy tịnh độ tông làm cái gì? Có cái thiền thì nó có nhiều cái chi tiết đề tài rồi. Thành ra về cái sự cống hiến, về cái thiền tông đó cho cái người Tây phương đó, là ông thầy nó phải cống hiến. Trách nhiệm mình phải cống hiến thêm vào, chứ mình không phải mình làm thầy để mình xài xong mình bỏ mình đi. Thành trong cái khi mình làm người tăng đó, thì mình phải mình làm cái người tu sĩ rồi, mình phải cống hiến thêm vào, sao mình mới đi được. Thành cái chuyện mà thầy trả lại cái cống hiến về cái thiền nó dễ, thầy gần biên ba cuốn sách, dạy vài người là đủ rồi. Thầy không có chuyện gì mà làm hết á. Nhưng đều thầy nhìn tới cái tình độ tông, thầy có thể dạy nhiều hơn, giúp được nhiều người hơn. Thầy tu cái thiền của thầy nó hơi gắt gao một tí, thành ít người mà thích tu như vậy, thành người ít lắm. Thành biên sách để mà truyền lại cho nhiều người, người ta hiểu cái đại khái cái khái niệm về thiền. Tịnh độ tông thì nhiều người hơn, cái tịnh độ tông nó cũng phải cần nhiều người, có nhiều người được giúp nhiều người hơn, mà thiệt ra cái tịnh độ tông đó nó có nhiều nó bây giờ nó trở thành cái mê tín rồi. Thầy nói trên trời dưới đất không, nói tầm bậy tầm bạ không. Nếu như cái đại thừa nó phải nảy mầm ở đây thì mình phải chỉnh đốn lại cái tinh độ cho nó đạo hoặc thành những cái sự cái cách mà tu tinh độ bây giờ nó lủng củng lắm, quá nhiều lủng củng đi. Thế nên thầy hy vọng bỏ vài chục năm, hai chục năm ra để giảng thêm về cái tinh độ để cho ai mà tin thì cho người ta học, ta biết. Cô này có hỏi, thầy trước thầy nói là một cái người tài gia có thể dạy thiền với điều kiện là dưới cái trướng của một cái vị sư, chứ không thể dạy một mình. Thầy nói đúng, cái đó là đúng, cái đó là theo truyền thống của chánh pháp là như vậy. Nên thầy nói cái này nói thì đụng chạm nhiều người lắm muốn học thiền á, thì phải học một người thầy mà ở dưới trướng một cái người sư. Một người sư, đây là cái truyền thống của chánh pháp. Cũng tương tự như vậy, nếu quý vị muốn học về cái tịnh độ tông hoặc là về mật tông, cũng phải học nên từ dưới cái trướng của một người tăng. Thì như vậy đó là cái chánh pháp. Cái chánh pháp quý vị phải tìm lại ở nơi dưới cái trướng của một người tăng thôi. Tại sao vậy? Nổ, nó nổ ra. Chuyện rất thông thường. Thì thầy nói cái đó là rất thông thường, cái đó là mình đang tu nhẫn ba la mật đó. Đang tu tại sao? Đang tu tại vì mình biết mình thất bại, mình nổ là mình thất bại. Cái đó là cái tu đó. Cái tu là phải thất bại mới tu được. Nếu mà tu mà nó thành công thì không gọi là tu. Ok. Không có gì mà tu hết á. Ok. Cái gì có những cái tư tưởng này tu hành nó lạ dễ sợ lắm. Con sách nói chẳng hạn như là giữ giới, đừng có nói dối, ok, ngày nọ đừng ăn cắp, ai đã ăn cắp giữ tay thầy coi. Thấy không, quý vị thất bại thành quý vị mới cần cái giới. Thành cái giới á thì nhắc quý vị là quý vị sai, chứ không phải là giới là cái gì. Thầy biết là ông thầy nào dạy cái việc nói là tôi truyền cái giới này chẳng thà chết chưa. Trong cái lễ đó thầy nói mà chẳng thà mình chết còn hơn mình phạm giới. Cái đó là nói cho vui vậy thôi. Thầy thấy quan trọng á, cái giới để cái vị học cái hiểu cái đó, để đó là mình sai lầm, để mình tìm cách mình sửa. Cái vị không sửa cái vị xuống địa ngục cũng chạy đâu được hết. Người nào không sửa ráng mà chịu. Tại vì chưa biết cách sửa. Cái đó là cái tu đó. Mà nếu như mà cô gặp cái người mà thầy á, cô kể chuyện ông thầy nói con sửa trật chỗ rồi. À, con sửa cái trật cái chỗ. Không? Giống như có cái gút vậy đó. Mình mở đúng thì nó bung ra hết ngay lập tức. Còn mình mở trật á, thì nó bung tí xíu góc này thôi, xong nó này nọ. Thấy không? Giống như thằng trộm vậy đó, mình bắt nó, phải bắt nó rồi dí trên đầu nó thôi, chứ còn mà mình tới gần nó chạy qua chỗ khác, mình phải rượt nó tiếp vào. Thấy không? Tại mình phải múng cổ nó ngay cái cổ này, ngay yết hầu nó này, không chạy đâu được hết đó. Cái đó là mới ngoài là tu. Cái tu thứ nhất á là mình phải biết mình sai. Mình biết chứ. Thứ nhì mình tự hỏi mình không muốn sửa là không muốn sửa. Nếu thiệt sự quý vị muốn sửa thì quý vị đã kiếm người ta giúp quý vị để mà sửa rồi. Mình làm được thì kiếm người giúp mình chứ cứ ý hoài thì chết. Một cái phương pháp là niệm Phật, một phương pháp là thiền. Cái cô đã hàng trả hàng trước mặt quý vị đó, cô này cô nóng như là cái núi lửa vậy đó. Ok. Mấy tháng đầu họ nhìn thầy bằng đường mắt thôi. Nhưng thầy này dốt, biết cái gì. Người đã hàng Việt Nam biết cái gì, nhưng làm dốt. Từ từ nói cho biết, Rồi từ giảng cho cô biết là cô không dám đi gặp cha cô nữa. 10 năm trời chạy, bỏ chạy ông cha. Thầy nói, cô tới tôi học thiền với tôi. Tôi dạy cô cách để tôi về thăm cha, cô không cần sợ nữa. Năm ngoái mới về. Có cách mà chữa lửa hết chứ đâu phải không có đâu. Tại chưa gặp đúng phương pháp thôi. Cái nào cũng có thuốc trị hết. Đừng nghĩ một cái gì mình cũng biết hết đó. Mình biết mà đi hỏi người ta chứ. Tại sao cái chánh pháp nó phải cần học từ nơi ông Tăng? Đức Phật nói như vậy, không phải thầy nói. Pháp y tăng truyền. Ngài dạy như vậy, cái pháp này ta đem tới đây thì trong tương lai những người tăng sẽ truyền nó. Nghe rõ không? Thì cô nói vậy chứ đằng tăng là cái gì, có nhiều có sư hổ mang sao. Thầy nói cô mà nói như vậy để tôi trả đũa cho cô nghe. Có sư cô người Đà Hàng tới, thằng Ngô đó, cô tới xin ở cái chùa của mình mà cô nói là cô có điều kiện là tu vào chùa, tôi không làm chuyện này, tôi không làm chuyện kia, có ra điều kiện nó hoang á. Thầy này là ai nghĩ cũng dễ lắm. Ok, lấy cái pháp tu như vậy thôi. Ok. xong cô mới nói, thầy có biết không, tôi là tăng. Thầy giật mình, nó ủa hồi nào vậy? Thường người tăng nó có cái điều kiện nó khác người ni tí xíu. mình nhìn cho kỹ. Mình hỏi vậy chứ, vậy cho cô là tăng hả? Thầy hỏi ngay lập tức. Thầy hỏi vậy chứ, xin lỗi cô nghe, ông thầy cô nói như vậy hả? Tại ông thầy có là thầy biết, ông thầy mà cho cô xuất gia là thầy biết. Tại thầy lo cái ông thầy chắc ông điên hay sao mà phải cô này tăng được. Tại nói tóm lại, muốn làm tăng có những cái điều kiện, cái cơ thể phải có. Người có những cái điều kiện là phải thọ giới nữa. Ok. Có những cái căn bản mà mình không thể nào bỏ được. Cái thầy nghe cô nói, thầy nghe cô nói như vậy, cô nói là tôi là tăng, tôi như thầy, tôi khác với thầy hết. Thôi, tôi xin lỗi cô nghe, tôi phải đi làm việc. Thầy trả lời thẳng, thầy nói là xin lỗi cô nghe, cô không thể ở lại đây được đâu. À, chùa tôi không nhận tăng như cô đâu. Thầy nói mình lịch sự, mình đuổi ta phải lịch sự để cô uống trà xong rồi mời cô đi. Cô coi bên kia bà láng giềng Đà Hàng bên cạnh cô nói xấu. Đều cô không biết là cái bà láng giềng bà đã nói thầy xấu rồi, nó có gì lạ nữa đâu. Cái trước hết đó, là có phải cần cái người tăng. Đó là tại vì Phật nói như vậy. Cái câu hỏi cô này đó, cũng sốc nữa. Cô nói cái sốc của cô là cô nói là có nhiều người cư sĩ mà giỏi hơn tu sĩ. Nó có gì lạ đâu. Đại khái là tại vì đa số những người tu sĩ tại họ sống ở ngoài được, họ mới trốn vào chùa. Như thầy vậy đó, sống ngoài không được, phải chạy qua đây trốn. Yêu cầu cái vị lái xe ngang đừng có để ý tôi nghe chưa. Cái chùa này không có bảng, không có rè, không có gì hết. Tôi ôm. Mấy chùa khác nó còn có bảng, nó là ồ chùa này chỗ nọ. Cái chùa mình đi ngang này tôi ôm không ai thấy. Cái sự thật là đa số những cái người tu sĩ đó, người ta sống ở ngoài không được. Ta phải vào chùa, ta sống một sự bình thường được. Đó là sự thật. Đời xưa đó, đại đệ tử Quân Mạng của Đức Ca Thích Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, cái này không phải thầy bịa chuyện đó chứ. Đời trước đại đệ tử của Phật là vậy đó. Mới vào Phật nhận cái người đệ tử mà vào, nó dốt không thể tưởng được. Học một chữ thì nhớ, dạy chữ thứ nhì thì quên chữ thứ đầu. Nhớ không cô? Biết không? Nhớ không? Cái ngày đâu? mà Phật vẫn nhận như thường, vẫn nhận vào như thường. Tại nó dốt quá, không nhận nó chết ở ngoài làm sao. Nhận xong phải dạy. Dốt nhưng điều tu nó sẽ có trí huệ. Sau ngày nó tu mà ngày thành A La Hán, tức quả La Hán, còn trí huệ còn cao hơn những cái người trước mà khinh thường ngài, thành đại đệ tử của Đức Phật luôn. Mình có xa lời của ngài, bữa nào sẽ tháng 8 sẽ chân cho quý vị qua. Okay. Quý vậy sao? Sự thật là có nhiều cái người cư sĩ giỏi hơn tu sĩ, không có gì lạ hết á. Quý vị nghĩ cho qua theo cái tỷ số đó, bao nhiêu người xuất gia đã có mặt ở đây so sánh với người tại gia. Thì quý vị thấy cái tỷ số rõ ràng cho quý vị thấy là cái người tại gia nhiều hơn người xuất gia, thành ra người tại gia sẽ có nhiều nhân tài hơn người xuất gia. Đó, sự thật là như vậy thôi. Thầy quen, thầy biết một vài người mà cư sĩ nó giỏi khủng, giỏi hơn tất cả những tăng mà thầy biết, chỉ thua có không bao nhiêu người thôi, dễ sợ. Giỏi Ấn Độ như vậy, họ không quan trọng cái chuyện Phật giáo. Giỏi Ấn Độ như vậy, họ nói tôi không cần Phật giáo. Những cái người đó, những người đó mà được như vậy là tại nhờ cái phương pháp tu của Phật giáo. Họ biết một khi mà họ đạt tới những trình độ mà có cao, mà có thực sự có trí huệ như vậy, cái lời Phật dạy nó còn nhớ trong tâm của họ. Phật nói là tôi không có quyền giảng pháp. Thành họ mới nhớ rằng là mình không nên nói pháp trừ phi dưới trướng của một ông thầy. Cái chuyện mới đề nó phức tạp hơn cái vị tưởng. Cái hàng như cái vị thấy, chẳng như có một người tài gia đó, người ta giỏi, ta có trí huệ vậy, sự tuyệt vời, võ giỏi, công phu giỏi, trí huệ giỏi, giỏi không thể tưởng được. Muốn nói pháp, bây giờ cần thầy, chọn thầy. Bây giờ thầy, còn tôi nói pháp. Người ta nói quý vị thầy thấy không? Tôi là có học thức, có học vấn, tôi có bằng cấp, tôi có địa vị trong xã hội, người ta tin tưởng tôi. Tôi nói pháp, tôi đã nghiên cứu Phật pháp là 20 năm rồi. Tôi nói pháp là chắc chắn sẽ có cái phần này 100 người, 200 người tới nghe. Tới cái chùa thầy, nó chọn thầy tại ông thầy này dốt, ông thầy này dốt, tới giúp ông tay. Thầy mừng quá, tôi nói trời may quá, may mình người ta tới mà cúng dường cho mình, mừng hết lớn luôn. Cái phòng 200 người tới. Thế em thiếu gì nữa không? Okay. Rồi sao? Người đó họ giúp Phật giáo không? Họ trả ơn lại Phật như vậy hay là họ đang hại Phật giáo? Hỏi sư cô, cái người như vậy đó, họ giúp Phật giáo, họ đang hại Phật giáo? Đang hại Phật giáo, đang hại Phật giáo, cái đó có gì lạ hết á? Cái chuyện đó hại, tại vì như vậy quý vị sẽ mất cái lòng kính trọng của người tăng, cuốn thầy này. Thì có cái gì lạ? Tại vì trước giờ quý vị cũng có trọng thầy, thằng có những có gì hại hết á? Ok. Nhưng điều thầy ý thầy nói á, là nếu như cái luật, cái ông đem cái học thức của ông, cái hiểu biết của ông, trí hiểu của ông mà để ông tạo cái sự bất kính với một cái người tăng đó, cái tam bảo đó, là cái tội, đó là đang tạo nghiệp. Thành cái vị biết ông thầy, mặc dù thầy là dốt, thầy không có gì hết, nhưng thầy là trong một cái tăng đoàn, một nhóm lớn. Thành ra cái vị khinh một người là cái vị khinh tất cả người kia. Thầy nói thầy muốn nói là cái đây là một cái thiện ý thôi, là một cái người, một cái ngu tăng, một cái người mà rất là đần độn, mà trước giờ thấy thiếu thốn và ganh tị những thầy tăng, những ông thầy khác, mình thèm thuồng sự thành công người khác. Thầy theo tin rằng một cái người mà thiệt sự đó, người cư sĩ mà thiệt sự đó có trí huệ sẽ không bao giờ giảng pháp, không bao giờ. Tại vì cái lý do là sẽ khiến quý vị trồng cái chủng tử để khinh thường ông tăng, cái ông này á còn giỏi hơn ông tăng kia nữa, cái bà sư kia nữa, là cái đó là hại quý vị. Quý vị sinh một cái tư tưởng như vậy là sau này người tăng giỏi không dạy quý vị đâu, không gặp thầy giỏi được đâu. Một cái tư tưởng sinh ra như vậy là quý vị chết, chết ngắt. Cái óc quý vị chuyên môn là so sánh, đúng không? Ông thầy này giỏi, ông kia ký dở. Cái tai hại như vậy này quá gần. Nếu như con có cái tư tưởng mà nó khinh thường thầy như vậy, ông thầy giỏi không bao giờ dạy con. Nó đầy đọa con chết, chết rồi, chứ không dạy đâu. Để trả lại cái nghiệp đó. Cái tư tưởng nó đã chết rồi. Dễ sợ không? Thành ra cái người cư sĩ, mấy người thực sự có trí huệ không có dạy đâu. Thành đối với thầy đó. Mấy cư sĩ muốn tới thì muốn tới thì tới, họ muốn tạo nghiệp thì thầy chấp nhận chuyện đó, như là những cái người mà thực sự mà hiểu biết không bao giờ làm chuyện đó, không bao giờ đi nói pháp, không bao giờ hết. Tại bên nó hại cái nguồn gốc của cái pháp của mình, nó thẳng luôn. Một cái người đi mà nói là tôi nói pháp giỏi hơn rồi đấy, thầy biết, có gì biết ở chùa Văn Thật đó có một bà sư cô đó, mà sư cô đi đâu mấy thầy giạt ra hết. Khiếp lắm. Tại sao vậy? Nói pháp hay quá đi. Người thường theo cái vai vế mấy cái người mà thấp á, thì nói pháp trước rồi mấy người cao nói pháp sau. Thành bà cái sư cô đó nói pháp, người ta nghe tôi thích thú, ồ trời thích dễ sợ, mặt người ta hớn hở, ôi cái pháp Phật pháp nó hay quá. Tại hồi đó mà cô nói pháp là mấy thầy là run hết, sợ hết. Thường phải xen kẽ và mấy ông thầy dở trước để mà tiêu chuẩn nó xuống, cái lúc thầy thường thường nó lên thì mình thấy nó giỏi giỏi hơn. Thành ra nói cái gì trong cái chánh pháp, nói cái gì thầy nói cái này là tại vì mình biết mình nói như vậy là mình xúc phạm rất nhiều người, mà người ta có thế lực, ta có tiền tài, ta có quen lớn, rồi có pháp hội này Phật giáo này, nói tụi mình giáo hội này giáo hội khác, họ ủng hộ họ. Thành mình nói gì mình nói cho vui với nhau vậy thôi, chứ không ai tin lời thầy đâu. Ok, thành sao hết đó. Nhưng đều mình phải cần nói, mặc dù người ta không thích nghe, nhưng đều phải nói để cho biết cái chánh pháp là cái gì. Đó là bổn phận của người tăng. Cái gì mà chánh pháp mình phải nói, phải trả cái giá. Phải trả như thường. Nói như phải trả cái giá rất đắt, đều phải nói. Để cho nói, để cho tương lai người ta biết. Chuyện mình làm phải là chuyện để mà tư lợi. Cái lý do khác mà thầy nói cái gì, cái ông cư sĩ mà ngồi nói pháp đó trình độ thấp lắm. Tại sao vậy? Bao giờ cũng có một người tăng giỏi hơn ông ấy? Bao giờ cũng có. Ông chỉ cần kiếm ông tăng kia mà giảng pháp là xong hết, giải quyết xong hết. Cái vị tưởng Đức Phật Bồ Tát truyền cái pháp cho người cư sĩ mà không truyền cho người tu sĩ hả? Giỡn thôi. Làm sao mà Đức Phật truyền cái pháp cho quý vị người cư sĩ mà cái pháp cao hơn pháp của người tu sĩ nữa. Không thể nào có được. Phải không cô? Bây giờ nó xuất gia rồi phải không? Bây giờ nó tên gì thân gì? Mà sao? Vậy đó hả? Nhà nó có phước không? Một chút xuất gia nó khó lắm. Thành một người xuất gia là cái nhà nó có phước dễ sợ lắm. xuất gia với Vạn Bậc Thành phải không? Thầy nghe nói như vậy. Ừ. Thành quý vị mà tin lời thầy thì quý vị thấy không? À, đừng có phí thì giờ những cái một nhóm người nó họ nói tầm bậy tầm bạ. À, nhất là cư sĩ mà đi giảng Phật pháp là rất lắc hết. Thầy nhớ có hai đệ tử của thầy. À, mấy năm trước thầy dạy có hai đệ tử. Cho đó thầy còn ở Long Beach. À, thầy thật tới thầy cũng khuyên học trò thầy tới đó nghe nó pháp, nghe thầy Phật nó pháp nữa. Thầy tới cái chùa Hoa ở đằng Irvine đó. Rồi có cái ông cư sĩ đó dạy cái Phật giáo, căn bản giáo lý Phật giáo trong cái chùa Irvine, chùa lớn đó. Cái ông phương trưởng đó có nhiều chùa lắm, chùa lớn lắm, chùa lớn ở Đài Loan, hai ba cái chùa lớn lắm. Mất cỡ như vậy đó, học trò mình đó, học mình đã cả năm rồi mà nói thôi bị con phải đọc cái chùa kia mà nó dạy cái giáo lý Phật giáo, cô nghe mất cỡ dễ sợ không? Đệ tử mình nói nhưng mà trong lòng mình bể ra đi, mà trong lòng mình buồn thiếu. Tại sao vậy? Trời ơi, sao mà học trò mình nó còn bỏ mình, nó đi học cái chùa khác nữa, mình giờ đò mình nói vậy thôi đâu, sao mình cứ tin hoài vậy? Sau đó cái lớp này cái ông đó ông PhD, ông có cái sẵn cái máy computer này nọ. À, thầy nói dặn học trò thầy nói ê nhẹ nhẹ nghe chưa, họ không biết, họ không hiểu cái ý này. Thầy nói thầy nói như cái mình hiểu chứ. Rồi họ tới học xong tuần sau họ tới, thầy hỏi họ sao học có gì hay không, có gì hay không nói cho thầy nghe. Họ không hiểu nè, tại sao vậy? Cái ông đó ông run cầm cặp cả giờ luôn, cái tay mà cầm cái máy đó không đó là đã run run rồi, đứng nói mà cái đứng vèo 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 nữa. Thầy cười thầy nói tụi bây làm gì dữ vậy. Thầy giảng cho họ nghe, thầy nói là quý vị làm cho ông khớp quá này. Tại sao vậy? Tại vì cái định lực quý vị nó lớn quá này. Cả nó đìa ông một cái là ông thấy ông run luôn á, khớp luôn. Hai đứa mà giống như bốn cái đèn pha nó rọi. ông họ kể lại nói cái chuyện sao lại vậy, tôi giảng dạy biết bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ nó xảy ra như vậy hết á, bữa nay sao lạ dữ á. Tình họ bây giờ trở lại hết. Khi mà tu mà có sức đó, ngồi đó mình nhìn ông thầy không, thầy run đó. Cái chân thầy là run hoài à. Thầy mới ngồi mới nôn như thế này. Cái vị thử ngay, thử nó cơ. À, mấy người mà cái vị mà đi tu xong rồi mà không để ý tới nghe ông thầy giảng mà đi ông thầy nó có thử ông thầy giỏi chừng nào. Nếu như cái vị ngồi đó mà nói nữa là khi ông run ông gặp người nó khiếp như vậy. Nhất là mấy ông tăng đó, tại vì thầy biết cái chuyện này tại vì có mấy cái hòa thượng Việt Nam đó tới chùa Vạn Phật một mời tới nói pháp. Mà quý vị biết không, mấy cái bà những bà ni bên Vạn Phật đó, là toàn a la hán không à, toàn a la hán không à, học trò thầy là không tới a la hán đó, nghe chưa tới a la hán ông kia đã run ngầm cập rồi đó. Còn cái này là bằng họ mà a la hán mà cái bà mà giảng pháp hay mà ngồi đó nương nữa. Ngồi trước họ ông hiếp thầy sợ thầy chạy nữa, mà dữ quá. Mấy cái bà đó gặp mấy ông tăng địa ông tăng là cũng khớp vậy đó. Họ địa hoài à, mà họ không biết tại họ ở đâu, núp ở trong đâu, tu đâu, đâu có biết đâu, họ cứ địa người ta hoài à. Thanh mình chạy hoài mà thầy vào thầy gặp thằng đầu thầy chạy dài. Thanh bây giờ thầy có dám tới đâu, ngồi để giảng pháp trước mấy bà ni đó là ngồi run khớp luôn. Thành ra giảng pháp là cực lắm. Người giảng pháp mà không có định lực là chết, ngồi ru. Chuyện khác nữa là không cho cái việc hỏi câu hỏi. Hỏi là đấu trí, không có đấu, không đấu định lực thì đấu trí. Họ sẽ làm mình mất mặt với cái sự kém hiểu biết của mình. Thành cho họ hỏi. Mà ông thầy khổ lắm, có nhiều cái chuyện khổ dễ sợ, quý vị mới hiểu được cái sự khó khăn này. Nhưng điều muốn cho hỏi sao mình biết là mình dốt chỗ nào được. Thầy thầy khác, thầy thích người ta hỏi, tại vì hỏi cho thầy biết thầy dốt chỗ nào, thầy về thầy học chỗ đó. Thành thầy khuyên quý vị, cái cuộc đời này mình nói cả 2 tiếng đồng hồ, nói vui nó vui tới cho nó vui tới cho nó vui vậy thôi, chứ không có gì quan trọng hết đó. Nhưng đều cho quý vị nhớ là cái chuyện là mình phải đi vãng sanh, chứ mình đừng có đợi lại. Thì dạy cái trình độ chứng thôi, thì khuyên quý vị đi đi càng sớm càng tốt, đừng có do dự. Họ tất cả những vị Phật Bồ Tát, những đại Bồ Tát đều nói là Phật thì nói quý vị nên tới đó, đại Bồ Tát nói tôi nguyện sẽ đến đó. Cái quan trọng như vậy đó. Cái cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, nó sẽ hết trước khi quý vị nó sẽ chấm dứt sớm hơn quý vị tưởng tượng. Thế lần này quý vị lỡ chứng đò lần này nữa đó, lần sau chưa chắc gặp lại được đâu nghe, nó khó lắm á. Cái pháp mà tịnh độ đại thừa ở xứ Mỹ này đó, nó cực kỳ khó gặp. Lần này quý vị còn lỡ, lần này quý vị mà lỡ một lần nữa là lần sau khó mà gặp, dễ sợ lắm. Cái đó là cái điều kiện đầu tiên của cái được vãng sanh ở đó, và có cái lòng tin. Thầy không có nói gì lạ mới hết á, thầy chỉ nói là lặp lại cái lời của chư Phật, những cái đại Bồ Tát nói như vậy, Đức Phật thầy của thầy nói như vậy, thầy cũng tin như vậy nữa. Cái ngài A Di Đà Phật, thầy cũng giỏi dễ sợ lắm, giỏi không thể tưởng tượng được. Cái gì không thể tưởng tượng, có được gặp ông thầy như ngài A Di Đà Phật mà sẽ nhìn con nó muốn cái ba la nhận, cái nhận ba la mật dễ quá. Con làm như là xong thiệt á, ngài sẽ giúp đỡ sướng dễ sợ. Mình ngồi mình dậy vò nát óc mình nghĩ ra, ngài tới mình cười là cái gì không mà suy nghĩ dữ vậy, thầy cũng giỏi như vậy. Tại sao thầy biết như vậy? Tại trước con người học trò thầy dạy cũng mấy năm, bốn năm, thầy không đủ cái đức để mà ông tin ông phục, thành ra thầy dạy ông không được. Thầy đang lúc đó đang sửa soạn 3 năm trời đó, sửa soạn để mà cho ông cái bài thi ông sắp gặp, ông đang tiến bộ thành cái bài thi ông gặp nó lớn như sợ. Cái đó là cái bài thi mà về cái cuộc sinh tử sống chết đó, thầy thuyết phục không được, thầy dở. Bây giờ ông ở bên Tây Phương Cực Lạc, bây giờ tu rất rất là giỏi. Thầy nói ngài A Di Đà Phật, ngài A Di Đà Phật tuyệt vời, thầy quá giỏi. Có ai thắc mắc gì khác không? Nếu quý vị tin thầy thì phải làm cái nguyện đi. Đó điều kiện thứ nhì, tôi nguyện tới đó, tôi muốn tới đó. Cái nguyện là lập cái mục tiêu để mà tới đó. Như trong cuộc đời thường quý vị muốn làm muốn gì phải có cái muốn, có mục tiêu mới tới được, mục đích mới tới được. Tại vì đó có 2 cái lý do mà quý vị muốn lập cái nguyện. Tại vì điều kiện thứ nhất á, là trừ phi chính quý vị muốn như vậy, chứ Đức Phật Bồ Tát không bao giờ ép quý vị hết. Không bao giờ hết. Quý vị phải muốn trước. Chuyện thứ nhì, nếu trường hợp lần này quý vị mà lần chứng đò nữa, thì nếu lần này quý vị lại trật thêm chuyến đò này, thì chư Phật Bồ Tát còn nhớ lời nguyện của Phật của quý vị, và sẽ đi kiếm quý vị, gặp quý vị lại, sẽ giúp quý vị để mà đắc cái vãng sanh. Cái nguyện này á, nó có cái hiệu lực đời đời kiếp kiếp, nó mạnh lắm, nó quan trọng lắm, hiểu chưa? Thành mỗi lần quý vị lập một cái nguyện như vậy là nó thêm một cái sức để nó kéo mình về Tây Phương Cực Lạc. Cuối cùng cái điều kiện thứ ba, quý vị phải làm chứ. Quý vị không làm á, có là điều kiện của Đức Phật, ngài A Di Đà Phật đặt ra điều kiện rồi, phải làm. Không làm không giúp. mình á không tự lo mà muốn người ta làm cho lo cho mình á, đó có đời đó có chuyện như vậy đâu. Thầy khôn quá. Thầy ơi, thầy nói cái chuyện này là không phải là để là chỉ trích người khác, để giúp quý vị chọn cho cái con đường cho nó đúng. Chứ chọn con đường trật là cứ trật đường hoài như vậy, cái lỡ đò hoài, cứ chọn trật đường hoài vẫn biết. Quý vị còn luôn luôn lạc trong cái cõi này, luân hồi trong cõi này, tại vì cứ chọn trật hoài. Bữa kiếp này thì sung sướng đầy đủ, có tiền có của có cải có gia đình, rồi cái tiền đó làm quý vị đọa xuống. Như bữa trước thầy kể chuyện ông thái tử đó, nhìn ông vua đó mà thấy ông vua là thấy ông cha mình là đang đọa xuống địa ngục. Trời đất ơi, làm vua để đọa địa ngục, phải thắc mắc gì không? Có gì kể, có chuyện gì kể không?
Dạ, có, nhưng mà bây giờ con đang thắc mắc cái vấn đề nhãn sanh nữa thầy. Thầy đang giảng làm sao mình biết được cái người đó mắc cái nhãn sanh thượng phẩm thượng sanh hay là trung phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh?
Biết là làm cái gì?
Tại vì con có trong kinh con không hiểu, thành ra con hỏi.
Làm sao mình được hay là người ta được cái gì?
Nói chung cũng như cái người mà mất nhãn sanh lúc nhãn sanh đó. Ví dụ có là ta đến hộ niệm cái thấy bây giờ đang Việt Nam bây giờ nhiều, rất là nhiều người cũng hướng về đạo Phật cho tu rất là đông. Thì họ đến giúp những người mà sắp mất á, có quy y đó. Họ đến họ giúp, rồi gia đình có yêu cầu họ đến giúp. Rồi khi người đó họ hộ niệm A Di Đà Phật xong, họ người đó đã mất, họ đến họ thấy họ đưa tay kiểm tra coi nhãn sanh, nhận được nói thượng phẩm thượng sanh rồi đó, hạ phẩm
họ không biết đâu, cái đó họ không biết được đâu. Họ nói tầm bậy.
Kiểm tay kiểm chân coi nó
sao. Chắc con nghe không hiểu chứ mấy ông thầy không nói chuyện đó đâu. Họ kỳ mấy chuyện đó, họ đâu có biết được mà nói mấy chuyện đó. Chắc con hiểu lầm nữa chứ không có chuyện đó. Cái đó con kinh Vô Lượng Thọ đó có dạng rõ ràng, có những cái chi tiết đó nói là muốn cái này thì được này được này. Nhưng để thiệt ra con coi những cái đó thì không hiểu được đâu. Cái quý nhất là tới đó, khó nhất là tới đó. Thầy nói đại khái cho quý vị biết cái giai cấp của trong cái xứ đó. Thì cái giai cấp tại sao nó có, nó khác biệt nhau ở cái chỗ phước báo quý vị có. Cái phước báo quý vị có càng nhiều đó thì cái phẩm vị nó càng cao. Nó giảng gì như vậy đó. Đây nói về cái phước nè, không phải tiền nha. Cái phước với tiền nó khác nhau. Thành như quý vị tạo cái phước cho vãng sanh đó, thì quý vị cần có nhiều phước á, thì sau này cái phẩm vị quý vị nó càng cao. Đó là một cái ngân khoản của ngân hàng. Quý vị tạo phước đó ở trong đó, càng ngày nó càng thêm. Mà khi mình qua đó được á, thì quý vị cái đó đó nó sẽ làm quý vị cho vì cái phẩm vị. Cái hai cái khác nhau nha. Một cái là mình phải tới đó, mình có tới đó được hay là không, có đủ phước mà tới đó là không. Tới đó rồi mới có cái phước mà lên để lên cái phẩm vị. Nó khác nhau.
Tại vì con nhớ hình như con coi trong quyển Vô Lượng Thọ hay quyển nào con cũng quên. Nói là thí dụ có so sánh thí dụ nếu là nhãn sanh á thì phẩm cao đó là Đức Phật trước là lên thẳng và được gặp Phật để nghe pháp, còn thí dụ như hạ phẩm thì chỉ được rước đi đưa dầu qua xe, nhà qua xe số ấp lại đến tới bao nhiêu kiếp rất là lâu tới chừng nào qua xe nở ra mới được gặp Phật.
Đúng rồi. Cái đó là hạ phẩm đó. Hạ phẩm đó.
Đúng hay không?
Đúng. Có người đã đi như vậy rồi đó, người ta bị qua bên kia sang nó úp lại. Cái đó có.
Cái đó chắc ít phước các thầy, theo như thầy nói cũng như
không phải ít phước mà tại vì họ chỉ qua đó để mà tạm thời thôi, để họ chưa đủ điều kiện để tu. Thay vì mà khổ trong địa ngục á, thì họ qua đó họ không bị khổ. Ok, những người đó đáng, những loại người đó là họ đang đọa xuống địa ngục. Ok, thành ra họ chỉ đủ phước mà qua bên kia ở trong hoa sen úp lại thôi, chứ còn không được quyền tu, chỉ đủ phước qua đó được. Thành ra cái lời đó là họ không bị khổ thôi. Thành ra tại vì cái nghiệp họ tạo cái quả này nặng quá đi, thành họ qua bên kia họ không có quyền tu hành. Họ may lắm mà qua được và không bị khổ thôi. Họ mà ở đây họ khổ là không thể tưởng tượng luôn được nữa. Không bao giờ thoát nữa. Nghĩa là quý vị không thể tưởng tượng nó lâu chừng nào nữa. Và họ đó họ may đó. Mặc dù như vậy họ không có khổ, không có tra tấn gì hết đó. Quý vị đừng có lo. Đã thắc mắc gì khác không? Vậy thôi, mình chấm dứt ở đây.